Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong củi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chúng con có biết hôm nay là mùng mấy Tết rồi không? Là ngày mùng mấy? Mùng mấy? 29 Tết rồi. Đến còn ngày mai là 30 Tết. Ngày mai 30 Tết chúng con nhớ đi lễ giao thừa. Chúng con sẽ phụ trách cái phần canh thức giao thừa cùng với các anh chị em trong ca đoàn Faustina. Chúng con 6 giờ là có mặt, rồi 6:15 bắt đầu canh thức cho đến 7:15. Ai là bạn, các bạn nào múa đầu giơ tay coi nào, múa đầu giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi hôm qua thì các em đã tổng duyệt với cả đoàn, thì tôi thấy anh phụ trách nói rằng con thấy các em thiếu nhi của mình bây giờ trưởng thành lắm rồi cha. Bảo nó trưởng thành thế nào? Bảo là hôm qua các em tập múa tổng duyệt với chúng con mà đâu có thấy sơ nào đâu. Tôi nói là mấy sơ dòng La San thì có 3 sơ đã chấm dứt nhiệm vụ tại giáo điểm tin mừng kể từ thứ hai tuần trước rồi. Họ không còn giúp giáo điểm tin mừng nữa. Cho nên bây giờ các em vậy mà các em lại trưởng thành vì các em tự tập lấy. Hôm qua các em tổng duyệt thấy tốt lắm. Tôi cũng thấy mừng, thấy vui vì con cái của mình đã trưởng thành. Vui vì không có mợ chợ vẫn đồng trả sao cả. Và biết đâu sang năm mới Chúa lại gửi những sơ ở dòng khác đến giúp chúng ta. Vui không? Tạ ơn Chúa, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Ở biết đâu sang năm mà có thêm các thầy nữa về giúp chúng ta. Và các bạn ca đoàn, em thiếu nhi lại có những người mới chăm sóc mình. Cho nên chúng ta lúc nào cũng hallelujah. Thì cao lên, hallelujah. Và hôm nay là ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm cũ, năm âm lịch ấy. Và nhìn lại 52 tuần lễ vừa qua, mỗi tối thứ bảy các em có thánh lễ. Và thánh lễ của các em thiếu nhi như thế thì mới đầu tôi cũng lo, vì tối như vậy 7 giờ làm sao các em đi lễ được. Nhưng rồi 7 giờ sáng Chủ nhật các em đi học giáo lý, được ăn sáng, được ăn uống sữa miễn phí hoàn toàn. Rồi 7 giờ tối các em đi lễ, nhưng mà nhờ có phụ huynh cùng đi lễ với các em. Cho nên các em được đi tham dự thánh lễ lúc 7 giờ tối, ra về lúc 8 giờ 30. Mà như vậy thì tôi thấy rất là hay. Vì có nhiều nơi, như tôi đã giúp xứ nhiều nơi, thì các em có một lễ riêng. Và lễ riêng như vậy thì cha giảng chỉ cho các em mà thôi. Phụ huynh không nắm, không biết là cha giảng cái gì. Cho nên về nhà không có nhắc lại để cho con cái mình nhớ. Ở đây phụ huynh cùng đi với các em, chở các em đi lễ và chở các em về. Cho nên có thể hỏi là hôm nay cha giảng về cái gì, hoặc là tại sao con lại sống như vậy, cha nói yêu thương mà sao con lại giận hờn anh chị em con, cha nói là phải đi phục vụ, tại sao ăn xong lại không đem cái chén đi mà rửa, lại bắt mẹ rửa, cha nói là phải biết phục vụ là để lấy chổi quét nhà, tại sao ăn xong con lên con ngồi chơi, con ngồi bấm game mà không xuống phụ mẹ quét nhà. Thế thì tôi thấy rằng là một cái sự phối hợp đồng đều giữa người mục tử và giữa các thầy, các sơ, rồi về nhà có các phụ huynh với các em. Phụ huynh đi tham dự thánh lễ với các em và nghe, hiểu biết về, nhắc lại cho các em. Và đôi khi phụ huynh cũng nhột vì lý do mãi má, sao má không đọc kinh, người cha nói là tối phải đọc kinh, sao má không đọc kinh. Má nhột không? Má nhột không má? Nhột không? Bố ơi bố, sao bố uống rượu hoài vậy bố? Cha nói là đừng chè chén say sưa lời Chúa nói vậy, mà sao bố cứ uống hoài vậy bố? Bố nhột không bố? Nhột. Đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà được cái sự phối hợp đồng đều giữa cha mẹ với con cái, rồi với các cha, các thầy, các sơ, với anh chị giáo lý viên, thì chắc chắn là các em phải được lớn lên, phải được trưởng thành đủ về mặt tự nhiên lẫn mặt siêu nhiên, về mặt đạo đức, về mặt tri thức, cũng như là về mặt giáo lý kinh thánh, và nhất là đời sống tâm linh. Chúng ta tạ ơn Chúa, qua một tuần lễ vừa qua thì các em đã tập dượt rất là tốt, và qua một năm vừa qua các em đi lễ rất là tốt. Hôm nay tôi nghĩ là chắc là các em về quê may ra được 2 ghế, nhưng mà các em vẫn đi đủ 4 ghế đầy đủ. Chúng con đứng lên, đứng lên, chúng con đứng lên, đứng lên. Rồi chúng con bên trái quay, bên trái quay. Rồi một tràng phát tay cho các em, thưa anh chị em. Bên trái quay, bên trái quay. Rồi đất ta, ghế ta chứ đừng có đất. Ngày xưa là đất đấy, ngày xưa là ngồi đất, còn bây giờ là lên rồi, ngồi ghế rồi. Thế thì chúng tôi tạ ơn Chúa vì sau 52 tuần lễ và sự hiện diện của phụ huynh cùng với các em làm cho lời của Chúa được thấm vào cho các em. Mà lời của Chúa mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc cho anh chị em để chúng ta tập sống xuân lòng thương xót, như chủ đề mà trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa anh chị em đã nhận được là xuân hiệp thông trong. Giơ cao lên, ai có cuốn sách giơ cao lên. Xuân hiệp thông trong. Thế như chúng con giơ tay và chúng con vỗ 2 cái đứng ấy mạnh lên giùm cha coi. Xuân hiệp thông trong. 2 cái thôi, xuân hiệp thông trong. Rồi chúng con bây giờ vừa vỗ tay vừa hét thật to, nổ cái nhà thờ lên cho cha coi. Xuân hiệp thông trong. Đó, sắp nổ rồi, một phát phạt tràng phát to nữa đi. Xuân hiệp thông trong. Ui trời ơi. Xuân hiệp thông trong đức ái. Mà đức ái là như thế nào? Mời anh chị em chúng ta nghe lời của Chúa nói chúng ta về đức ái đây, thưa anh chị em. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, đức mến, tức là đức ái đấy, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi. Nhớ, đó là đức ái, đó là đức mến. Xuân hiệp thông trong đức ái. Chúng ta cầu nguyện cho nhau trong năm mới này, giáo điểm tin mừng sống đức ái là nhẫn nhục, hiền hậu và không ghen tương. Thấy ai hơn mình đừng có ghen, thấy người ta hơn mình một tí là ghen, là ghét, là tị, rồi tìm mọi cách quậy phá đủ thứ hết. Không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi. Nhớ là không tìm cái tư lợi gì khi đến với lòng thương xót Chúa, khi đến với giáo điểm tin mừng. Đừng nghĩ đến lợi lộc vật chất, đừng nghĩ đến lợi lộc cho cá nhân mình, cũng đừng nghĩ đến lợi lộc gì cả. Không tìm tư lợi. Mà chúng tôi, những anh chị em nhìn vào chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ nam nữ mà không sống được điều này thì lấy gì mà dạy dỗ, lấy gì mà nói người khác được. Dạy các em thứ gì mà không tìm tư lợi, mà chính người dạy lại lúc nào cũng lo đến tư lợi, lúc nào cũng lo lợi lộc, thì dạy dỗ cái gì thưa anh chị em? Không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Chúng ta sống với nhau ở đây, sống hết lòng, hết tình, sống chân thật, sống chân thành, sống chân chất, và vui khi thấy những điều đó. Vui khi thấy giáo điểm tin mừng chúng ta dù nghèo, dù khổ, dù khó khăn, nhưng luôn sống chân thật với nhau, chân thành với nhau, và sống một cách chân chất, không có màu mè, không có giả tạo, không có giả dối, không có giả đò, không có giả vờ, không có đóng kịch với nhau. Đức mến thì tha thứ tất cả. Anh chị em giơ cao cây quạt và cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa lên, và thưa quý vị, chúng con vỗ tay hai chữ tất cả sau mấy câu cứ nói tất cả nha. Đức mến tha thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng. Đấy là đức mến đấy. Lặp lại này: đức mến tha thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng. Đức mến không bao giờ mất được, lòng thương xót không bao giờ mất được. Đức mến ấy chính là lòng thương xót. Lòng thương xót là tha thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được, lòng thương xót không bao giờ tàn được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời, nói tiếng lại chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn, vì chưng sự hiểu biết thì có ngần. Ơn nói tiên tri cũng có hạn, khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần, có hạn sẽ biến mất. Nghe đây, anh chị em nghe rõ. Cũng như khi tôi còn lẻ trẻ con thì tôi nói năng như trẻ con. Nào, giơ lên, vỗ cao lên. Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như, tôi hiểu biết như, tôi suy nghĩ như. Mà bây giờ khi tôi đã thành người lớn rồi thì tôi bỏ tất cả những gì là. Cho nên người lớn mà không biết ăn biết nói, người lớn mà không biết suy biết nghĩ, người lớn mà không biết đối xử cho nó ra người lớn thì vẫn còn là. Những người 80 tuổi mà vẫn còn là. Những người bằng cấp cao mà không biết đối xử với người khác cho nó đàng hoàng tử tế thì cũng vẫn là. Những người mà địa vị, những người mà quyền lực mà không biết có lòng thương xót, mà đối xử như là những con người không có lòng thương xót thì cũng vẫn là. Bây giờ còn là trẻ con nữa hay không, lên một tuổi mới rồi thì như là Đức Giêsu, thêm tuổi thì phải thêm khôn ngoan, nhân đức, dễ thương, dễ mến trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau cho tôi sẽ được hiểu biết như Thiên Chúa biết tôi. Anh em nghe câu này: mai sau tôi sẽ được hiểu biết như Thiên Chúa biết tôi. Ta thấy cái điều đó tuyệt vời vô cùng. Bây giờ Thiên Chúa biết tôi thế nào? Biết tôi khi đứng, khi ngồi, tôi suy nghĩ, tôi suy tưởng gì? Chúa biết hết mọi sự. Vậy thì sau này tôi cũng sẽ được cái ơn là hiểu biết như Chúa hiểu biết tôi. Chúng ta có thấy đó là cái hạnh phúc hay không? Hay là chỉ thấy có tiền nhiều thì mới thấy hạnh phúc? Hay chỉ thấy ngày nào cũng ngồi đếm tiền quên cả đọc kinh thì thấy là hạnh phúc thôi? Tôi nghĩ thử coi, cái nào là cái phúc thật? Cái tiền ở trên trần gian này hay là cái hạnh phúc ở đời sau mới là cái phúc thật? Mà không dùng cái thời giờ để mà cầu nguyện, không dùng thời giờ mà đi lễ, mà cứ dùng thời giờ đấy mà cứ ngồi lo buôn bán, lo kiếm tiền rồi quên mất cả Chúa thì lấy đâu mà phúc thật, thưa anh chị em. Cho nên nếu hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến, nhưng cao trọng hơn cả là
đức mến,
cao lên, nhưng cao trọng hơn cả là
đức mến,
vỗ tay mạnh lên thiếu nhi, nhưng cao trọng hơn cả là nhưng cao trọng hơn cả là đấy đức mến. Và những người thời Chúa Giêsu họ đã không đối xử với Đức Giêsu như vậy. Họ đối xử với Đức Giêsu bằng cách là lôi người ra khỏi hội đường, đưa người lên núi cao và xô người xuống. Đấy là dự tính của con người, lôi Chúa ra, đưa Chúa lên và xô Chúa xuống. Đấy con người ta dã tâm, ác tâm là như vậy. Họ đưa lên, đừng có tưởng họ đưa lên để họ tôn thờ, nhưng họ đưa Chúa lên để họ xô Chúa xuống. Vì thế anh chị em cẩn thận khi người ta khen mình, khi người ta cho mình đi tàu bay giấy, chớ vênh vang, chớ tự đắc, kẻo mà đi tàu bay giấy thì có ngày sẽ rớt. Hôm nay họ hoan hô mình thì ngày sau họ sẽ đả đảo. Tại sao họ đối xử với Đức Giêsu như vậy? Vì Đức Giêsu cứ sự thật mà nói, vì Đức Giêsu sống sự thật, nói sự thật, làm sự thật, nói đúng vào cái tim đen của người ta, chứ không có nói để lấy lòng, nói đúng vào cái tim đen của những con người có chức có quyền, những con người đi tu, những con người mà có bằng cấp địa vị, nói thẳng vào cái tim đen của họ. Cho nên họ ghét Đức Giêsu, họ phẫn nộ, lôi Đức Giêsu đưa lên cao và ném xuống, lôi ra, đưa lên và ném xuống. Nhưng Chúa Giêsu chỉ dùng một động tác thôi, đó là băng quà. Người ta lôi ra, người ta đưa lên, người ta ném xuống. Chúa Giêsu chỉ dùng một động tác, trong võ chỉ cần một động tác, chỉ cần một chiêu phá hết tất cả các chiêu khác. Nó đưa ra tới ba chiêu là đưa lôi ra, đưa lên, ném xuống. Đức Giêsu thản nhiên nhìn địch thủ đang trùng trùng điệp điệp bao vây và chỉ khẽ đưa ra một chiêu là băng quà kẻ thù. Không thấy chưa đâu cả. Hallelujah. Bây giờ chúng ta cũng vậy thôi. Kẻ thù lắm chiêu, lắm lắm kiểu lắm, nó phá giáo điểm tin mừng, phá lòng thương xót, nó lôi chúng ta ra, nó đưa chúng ta lên rồi chúng ta ném chúng ta xuống. Có khi nó hoan hô mình tưởng ngon lắm, ném cái rầm. Không, mình chỉ thanh thản nhẹ nhàng băng qua hết, lướt qua hết, không mang gì cả. Nếu mình mang của cải, nó lôi mình vào trong của cải. Nếu mình mang quyền lực, nó lôi mình vào trong quyền lực. Còn mình băng qua của cải, băng qua quyền lực, băng qua hết tất cả, chỉ đến với lòng thương xót. Nào, con đến đây. Con được ơn gì của Chúa, con nói cho mọi người nghe con.
Dạ con được, con hiếm muộn bây giờ con có con.
Trời, được ơn rõ nhỏ vắn gọn, con hiếm muộn bây giờ con có con. Cho mời chào phát tay thưa anh chị em. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là tên là Nguyễn Thị Văn, con ở Giang Điền, Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 29 tuổi.
29 tuổi, con lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ con lập gia đình 9 năm rồi mà 8 năm con mới có con.
Rồi lập gia đình 9 năm, lập gia đình 8 mà gia đình 9 năm mà tới năm thứ 8 vẫn không có được một mụn con nào. Rồi sau đó sao con biết được giáo điểm Tin Mừng, con đến cầu nguyện để hôm nay có được cái con bé này đây?
Dạ có lần con nghe lòng thương xót của cha, xong rồi con đêm đó 2 giờ con không ngủ được, con nhắn tin cho cha, xong cha nhận lời con. Cái từ đó con đi lên trên đây một lần, xong rồi con về con nói chồng con đi, cái chồng con cứ thứ tư chồng con cũng đi, cái xong rồi thì hôm đó con về tình cờ thì vô tình con mơ thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra trước phòng con ấy, nhưng mà vì tội lỗi con chỉ khóc thôi. Xong rồi con lại tiếp tục con đi Đức Mẹ Tà Bao, con xin mẹ là cho con được làm mẹ như mẹ là mẹ của Chúa. Và rồi tháng sau con về con có bầu. Con về con có bầu là con mừng lắm.
Sao nữa?
Xong rồi con cũng nhắn tin con cho cha, rồi con động thai mà con vẫn đi lên cha, con cầu xin năm đấy. Xong con về con săn con, giờ con cho con lên đây làm chứng.
Đặt tên là gì?
Dạ con đặt tên là Maria Lê An My.
Lê gì?
Lê An My.
Ừ, mấy tháng rồi?
Dạ được 10 tháng rồi cha.
Mấy ký?
Dạ được 9 ký.
Đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn, lấy nhau 9 năm, đến năm thứ 8 mới có được một đứa con. Cha gửi tặng cho con một cái CD Bước Đi Trong Tin Yêu nha, của ca đoàn Faustina, để con về con mở trong những ngày xuân con nghe, để cho con của con mai mốt nó lớn lên nó tham gia ca đoàn Faustina giáo điểm Tin Mừng nha. Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em ở con.
Dạ con xin cha và cộng đoàn, con được ba ơn của Chúa.
Rồi được ơn gì con nói to lên. Ơn thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất của con là con trai của con sinh năm 2003 nó mê game 2 năm mà tụi con không biết. Con cầu xin Chúa đã ban cho con của con hôm nay là nó bỏ game, mà nó nói là bên này thấy game là nó nhức đầu rồi.
Nhưng mà con biết con có lỗi gì không?
Dạ ơn thứ hai.
Con biết con có lỗi gì không?
Dạ con có lỗi là con bỏ con của con đi làm suốt cả năm, năm con mới về một lần à.
Vâng thưa anh chị em, có con mình mà nó 2 năm nó chơi game mà mới biết được, may mà Chúa còn thương, còn giải cứu nó khỏi game, chứ không mà nó mà chơi game thì nó chết chắc luôn. Vì thưa anh chị em, cái đó mê nó khó bỏ lắm thưa anh chị em, mà bây giờ nó thấy game là nó nhức đầu. Chúng ta cũng phải vui mừng vì rất nhiều em ngày hôm nay, không phải cả các em mà các anh các chị và cả người lớn, thậm chí cả tu sĩ nữa, đi học cứ suốt ngày lấy điện thoại ra bấm game chơi. Tôi nói mấy thầy dẹp đi, tu tỉnh thì suốt ngày cứ bấm game thì tu tắc cái gì được, rồi lo mà lần chuỗi lần hạt lời Chúa đi chứ, cứ ngồi mà bấm game thì sao mà khá được. Thưa anh chị em, cái game nó nguy hiểm lắm, nó vào trong cả đời sống của linh mục tu sĩ nữa, rồi suốt ngày cứ ngồi lo bấm game, không có đọc kinh, không có lo mà soạn lời của Chúa, rất là nguy hiểm thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là từ ngày 20 âm lịch cho tới bây giờ thì chồng của con á, ăn không ngồi rồi bắt đầu uống rượu, say xỉn rồi đánh bài rồi tùm lum tùm la. Thế con mới chẳng biết cái gì, lúc trước thì con đi cha đi rình con đánh game, bây giờ con lại đi rình cha. Thế là báo cho con biết thì con mới buồn quá trời, cứ mỗi lần điện về là cứ chửi con. Cái 2 ngày liên tục là say rồi, cái con mới nhắn tin cho cha, nhưng mà cha không có trả lời, nhưng mà con cũng yên tâm rồi. Nhưng mà cái đêm đó tự dưng con ngủ một giấc tới sáng luôn. Cái sáng mai con đi lễ về thì 6 giờ thì con mới gọi về, 6-7 cuộc gọi thì không có bắt máy. Sau rồi con mới gọi cho thằng con của con thì nó nói là ba ngủ mới dậy đang pha mì gói cho con ăn đi học. Thế con mới nói vậy thì cho mẹ gặp bố con gái đi. Cái nó nói bố con mới nói chứ cái gì mà bữa nay á, mẹ gọi về cho bố sớm thế. Ê, con mới nói có chuyện mới gọi về, chứ không có chuyện thì không gọi về sớm. Nghe nói tự dưng cái ổng xưng tội với con chứ. Con nói bố biết sai rồi, bố xin lỗi mẹ. Bữa nay không có như vậy nữa, đến chết luôn. Cái nói là tự dưng tối hôm qua đi đánh bài bị công an bắt, bị phạt. cái con mới nói vậy là tối hôm qua nhắn tin cho cha Long, chắc cha Long nhậm lời rồi quá.
Hôm qua cha báo công an.
Cái xong cái con mấy ngày một tuần con không có gọi về. Cái hôm qua hôm kia giờ đó gọi về, gọi vào cho con nói là thành thật xin lỗi em. Bữa nay á, từ nay trở đi từ cho đến chết luôn á, em tha cho em, cho anh đi, đừng có bao giờ mà lung tung lang thang nữa. Chỉ một lần một thôi mà đã đủ chết rồi. Cái con mới nói vậy thì được, hỏi có tha không? Nói tha.
À, chúng ta thấy đấy là chuyện các gia đình, các cặp vợ chồng đều xảy ra như vậy. Mà cái điều quan trọng nhất là cuối cùng thì xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Và tha không? Trả lời mấy bà, tha không? Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con cảm tạ Chúa. Vì suốt hơn 2 năm qua con đi làm ở trong này là Chúa đã dẫn dắt con đi đến con đường lòng thương xót này. Là mỗi tuần là con đi tới tranh thủ đi làm về là cứ xách xe chở mẹ con, mà không chở thì con chở người khác đi. Con đem mỗi người tới đây để đi lễ. Đi lễ 3 giờ thì đông quá không có chỗ ngồi mà nắng nữa. Thế thì bây giờ thì có xe máy thì đi lễ 7 giờ cho nó an toàn. Nhưng mà cảm tạ Chúa là suốt hơn 2 năm của con đi là chỉ có một lần là xe bể bánh thôi. Nhưng từ suốt cho tới bây giờ là con rất là bình an mà được mạnh khỏe.
Thì ta cho tặng cho con một cái món quà này, con về con tặng cho chồng của con được không?
Được.
Dạ được.
Rồi, đây là món quà con về con tặng cho chồng con, và đây là Lộc Thánh, lấy Lộc Thánh. Lộc Thánh lòng thương xót Chúa để con về con giúp cho gia đình con. Và đây là cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, con ảnh này với cuốn sách này đi với nhau để rước Chúa vào trong gia đình của con nha. Con về con giới thiệu cho những người khác để họ biết, để Chúa đến sông đất nhà họ, chứ họ cứ phải đi tìm ông này bà kia để mà sông đất cho nhà mình. Tại sao mình không để Chúa sông đất cho nhà mình mà phải nhờ cái ông tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Mậu gì đó mà sông đất cho nhà mình nha. Và đây là Lộc Thánh lòng thương xót Chúa. Rồi đây con chú cho chồng con. Rồi rước cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Cô này cô đã sống đúng cái lời Chúa là đức ái, lòng mến, lòng thương xót là tha thứ tất cả. Lòng thương xót là tha thứ
tất cả.
Yêu mến
tất cả.
Chịu đựng
tất cả.
Hy vọng
tất cả.
Và tín thác
tất cả.
Rồi mời con về chỗ bé lên đây con. Rồi con đứng lên. Con tên gì?
Anh tên Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc mấy tuổi rồi?
Con 8 tuổi.
Con có gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Để cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chị em thấy chúng tôi đàn heo đấy sinh sôi nảy nở nhiều quá lắm rồi. Đàn heo của chúng tôi sinh, đứng yên con. Đàn heo của chúng tôi sinh sôi nảy nở lắm. Còn bé nào có heo đưa lên đây. Ui giời ơi, lên đây con. Rồi, đây thưa anh chị em, một đứa bé con heo nó to hơn nó rồi. Rồi, tên gì?
Con là...
Mấy tuổi?
Là...
Có heo không?
Là...
Có tiền không?
Là...
Cho ai?
Là...
Rồi, thưa anh chị em, một đứa bé cũng chẳng biết nó mấy tuổi rồi, gì nó cứ ảo. Chắc là cứ vâng vâng dạ dạ. Thưa anh chị em, đấy một đứa bé như thế này mà chúng ta tập cho nó nuôi heo và nó chia sẻ cho các bạn nghèo, đó là hình ảnh rất là tuyệt vời, rất là dễ thương. Đức ái là tha thứ, hy vọng, chia sẻ và cho đi. Rồi cha gửi tặng cho chúng con mỗi bé một lộc xuân. Bởi con dắt bé lại đi hai chị em. Đây con vẫn biết ông ơi. Rồi lại con dắt bé lại cho vào đàn heo đó đi. Heo của chúng tôi hôm nay phải làm chuồng rồi, phải rào lên rồi. Rồi con bảo bé bỏ heo vào trong chuồng con nó chạy mau. Rồi bây giờ mời con hả? Hai người à? Mời con, rồi lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con kính chào cha.
Được ơn gì?
Dạ ơn của con, thứ nhất là con được ơn quay trở lại.
Được ơn quay trở lại, con đi đâu mà con quay trở lại?
Dạ thưa cha, con bị bẵng một thời gian, tự nhiên con chả thờ phượng Chúa và siêng năng cầu nguyện đi lễ gì cả.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ cha Chúa gần 2 năm ạ.
Rồi làm sao con được ơn quay trở về sau 2 năm?
Dạ cái ơn này con kể ra nó cũng hơi dài chút thì...
Tắt thôi.
Vâng. Con có người bác làm trong cái tập đoàn rất là cao quý, bác rất là người người Phật giáo thôi. Bác có trình độ, có nhiều thứ lắm, con miêu tả thì không
biết. Vâng.
Thưa cha, này là hôm đó gia đình con ở quê toàn là những người anh chị em gọi là ốm đau ốm yếu ấy. Thì khi người bác này gọi là tổng giám đốc, bác về bác bảo ý nguyện của anh chị em có muốn gì không, thì mọi người có nói là chúng con thì muốn đi đi viếng lòng thương xót để xin ơn bình an cho gia đình. Và chính khi đó thì bác lại giao cho con trưởng đoàn dẫn anh chị em đó, trong đó có bố mẹ và vợ chồng chúng con và con của con nữa, được đi. Và khi đó thì con không nhớ là cha đã chuyển về giáo điểm Tin Mừng, vì cách đó hơn gần chục năm thì con có tới. Đến đó thì con khi mọi người đến đây cầu nguyện, con cũng cầu nguyện. Thứ nhất là đứa con gái của con lúc đó là hơn 33 tuổi. Đây cháu con đang ngồi dưới kia, nãy cháu ngồi để cho nãy muốn xuống với mẹ. Cháu nghe là khi cháu về nhà, cháu trước khi đi ngủ cháu toàn nhắc bố mẹ là con muốn lần chuỗi cầu nguyện. Khi đó bố mẹ còn mải mê này, chưa kịp gì nữa, còn nhắc nhở cho bố mẹ như thế. Đó là cái ơn là con rất là phấn.
Tôi thấy chị em nhớ mẹ tôi nói là chính có khi con cái lại nhắc bố mẹ là bố mẹ đã lần chuỗi chưa, đã đọc kinh chưa, và bố mẹ lúc nào cũng nói là bố chưa. Thì chị em đấy là một cái ơn, đúng một ơn mà để chính con cái mình nhắc nhở mình như vậy. Đáng nhẽ mình phải nhắc con mình, còn sau đó thì sao nữa?
Thực ra trong 2 cái năm đó con rất gặp nhiều cái chuyện gọi là bất an lắm. Vâng. Nhưng mà nhiều đêm thì tự nhiên trong con cứ hiện lên hình ảnh của Chúa Giêsu. Và một đêm con nhìn thấy Đức Mẹ thực là...
Rồi cuối cùng là sao? Con đến đây rồi con thấy thế nào?
Dạ con đến xuống đây thì không có một lời nào để mà miêu tả hết cái sức mạnh và lòng thương xót của Chúa. Nhất là qua sự thuyết giảng của cha... Và con muốn làm chứng tiếp này cho ba mẹ của con. Vâng. Thứ nhất là người mẹ của con, mẹ con bị chẩn đoán là viêm túi mật. Đấy, con thì gia đình ở Nam Định, mẹ con thì nên khám ở bệnh viện tỉnh Nam Định 1-2 lần thì người ta cứ yêu cầu là bằng mọi giá đều phải cắt bỏ cái túi mật đi. Nhưng mà con không muốn cho mẹ con phải đứng lên bàn mổ. Con lại đưa lên Bạch Mai để khám, và người ta chẩn đoán thì lại không phải viêm, không bị sỏi mật mà lại viêm túi mật thôi. Đấy con lại hoài hồ, rất là hồ nghi rất là nhiều. Sau đó con đã chuyển về mẹ con về bệnh viện, gọi là bệnh viện tuyến huyện là quận Đống Đa gần nhà thờ đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Vâng.
Rồi mẹ con hàng ngày con cầu xin mẹ, và con cũng mẹ con điều trị ở bệnh viện đó rất gần đền thánh con.
Rồi cuối cùng sao?
Rồi cuối cùng mẹ con bố mẹ con thì con hôm đó này vợ chồng chúng con cũng thu xếp cho bố mẹ con một chuyến bay vào khấn lòng thương xót Chúa. Và qua thời gian cách đây là 3-4 tháng rồi, mẹ con là không phải mổ gì cả mà đã trở nên rất là khỏe mạnh, ăn được.
Hallelujah. Rồi anh ấy được ơn quay trở về, bố mẹ thì được ơn chữa lành bệnh tật và đã đi từ ngoài Bắc đi vào trong này để được ơn chữa lành. Và hôm nay anh đứng trước mặt chúng ta đây để làm chứng cho bố mẹ. Cha gửi tặng con cuốn sách này để về cho bố mẹ con, nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, con rước Chúa vào trong gia đình của mình năm mới nha. Rồi vì lý do là con đã bỏ Chúa nhưng mà Chúa vẫn không bỏ con, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con lên đây, con bé lên đây con. Đây. Rồi con có gì?
Con có bao thư.
Bao thư trong đó có cái gì?
Có tiền.
Tiền làm gì?
Làm bác ái cho người nghèo.
Rồi con tên là gì?
Con tên là Phêrô Lê Hàn Trung.
Mấy tuổi con?
10 tuổi.
Con mốt có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một tràng pháo tay thật to mời cha đi tu. Đây cha thích cái gì cha? Thích gì?
Thích Lộc.
Rồi Thích Lộc, vâng, em bé mà vì nó vẫn không thèm tiền, không thèm gì cả mà chỉ thích lời Chúa, thích Lộc Xuân. Đấy cũng là một cái ơn của giáo điểm tin mừng chúng ta. Bây giờ con cho cái này vào, con cho vào đàn heo. Con heo của cha nó không ăn cám mà nó ăn bao thư, cho nó vào, cho nó nuôi heo, mau lên. Rồi một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi cảm ơn con nha. Rồi con được ơn gì?
Dạ con được nhiều ơn lắm ạ, nhưng mà con xin kể ba ơn chính của con ạ. Là khi mà vợ chồng con cưới nhau thì 3 tháng sau vợ chồng con có thai, con có bầu, nhưng mà khi mà con có bầu thì con bị đau bụng, vào bệnh viện thì bác sĩ lại bảo là con trở ngoài dạ con. Mà con trở ngoài dạ con thì bác sĩ một tuần đấy bác sĩ lúc nào cũng siêu âm, sáng siêu âm mà tối cũng siêu âm. Thế thì đến tuần cuối cùng ngày thứ 7 thì bác sĩ bảo là thế bây giờ không chịu mổ thì bác sĩ sẽ cho người chuyển vào tuyến trong.
Vâng.
Cuối cùng thì khi vào tuyến trong thì con thai bình thường, không phát triển bình thường, mà lúc đó là trong một tuần đấy là mẹ con đã xin khấn lòng thương xót cho con ạ. Và con vẫn tin tưởng vào lòng thương xót ạ. Và con không mổ mà con đi vào tuyến trong con siêu âm. Vâng. Là cuối cùng thai phát triển bình thường và bây giờ bé được 4 tuổi ạ. Dạ ơn thứ hai của con là con bị bệnh hạch ở cổ. Tháng 5 vừa giờ là con mẹ chồng con cũng cho con vào đây để xin gần lòng thương xót vì con đi bệnh viện ca, con đi nhiều lắm, con bệnh viện hết bệnh viện này bệnh viện kia mà cũng không khỏi không đỡ, mà con cứ sốt ốm với đau, hai hạch của con rất là nhiều. Nên là khi con vào đây thì được cha đặt tay thì con về là từ đấy là con không phải uống thuốc thang gì nữa mà con khỏe mà làm nhiều lắm cha, không phải thuốc mà không có nằm mệt gì nữa mà. Nó, ơn thứ ba cũng là con trai của con 4 tuổi, nó cũng bị hạch như con, mà con cũng lo lắm, nó cũng kêu đau. Thế là con mới nhắn tin cho cha, thì đến tầm 10 rưỡi đêm cha nhắn lại là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho. Thì đến sáng hôm sau 3 giờ sáng thì bố chồng con dậy, bố chồng con sờ vào cổ của con thì bố chồng con bảo là nó hết hạch rồi, chú chữa cho rồi. Thế là nhà con hôm đấy gia đình con với cả gia đình 3 giờ chiều tập trung đọc lòng thương xót để tạ ơn ạ. Đấy là ba ơn đặc biệt của con. Còn ơn cuối cùng con làm chứng cho bố chồng con là khi mà bố chồng con đi thấy đau ở cổ thì bố chồng con đi siêu âm là có một vết đen ở cổ. Người ta bảo là ung thư nhưng mà bố chồng con không đi khám nữa. Bố chồng con ở nhà cứ đọc kinh lòng thương xót. Thế đến cuối cùng là bố chồng con một thời gian bố chồng con sau đi khám là không còn cái đấy nữa. Là khỏi ạ.
Hallelujah. Tay cao lên. Hallelujah. Mạnh lên. Thứ gì? Hét to lên. Hallelujah. Thứ gì? Hét to lên. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em. Thời giờ không cho phép để những chứng nhân được lên nói tiếp, vì cha gửi cho bố chồng của con một cuốn tâm thư lòng nhân hậu, gửi cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa để con làm nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của mình nha. Và đây là cuốn Xuân hiệp thông trong đức ái, và đây là Lộc Thánh lòng thương xót Chúa. Con có ở lại để mà ăn Tết ở đây không?
Con có ạ.
Có à?
Gia đình con và một chú nữa cũng ở lại ăn Tết ạ. Vâng, vào ăn Tết với cha.
Rồi, hallelujah. Vâng, vậy thì để hôm mai 30 đến hái lộc Tết nha, lộc Xuân, lộc Thánh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đang làm những cái điều lạ lùng. Một cái ông tổng giám đốc mà một cái công tập đoàn rất lớn, người Phật giáo, lại là người mà tổ chức cho nhân viên của mình đi vào trong giáo điểm tin mừng, mà không những nhân viên mà cả gia đình của nhân viên đi vào trong giáo điểm tin mừng. Ơn Chúa đang đến từ những người ở bên ngoài đạo Công giáo, như bài tin mừng mà hôm nay Chúa nói. Ơn Chúa đang đến với nhà bè là một cái nơi không có bóng dáng người Công giáo nào. Cách đây mấy chục năm trước, ơn Chúa đang đến cho cái nhà bè này là cái vùng đất hoang, cái vùng đất khô cằn. Mà bây giờ anh chị em lại đến đây thì nhận được biết bao nhiêu ơn lành của Chúa. Trong khi những vùng đất khác, những vùng đất mà có khi thuần chủng là những người Công giáo, như là nước Pháp là giáo hội mẹ của chúng ta ngày xưa từ bên Pháp truyền đạo sang Việt Nam, bây giờ bóng dáng người Công giáo không còn bao nhiêu. Những nhà thờ vắng rất là nhiều. Chúng ta cảm thấy rằng là Chúa đang thực hiện điều mà chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, hãy mở tung cánh cửa ra, mở tung cửa nhà thờ ra vùng ngoại biên mà loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho những người ngoại đạo, cho những người vùng sâu vùng xa. Và chúng ta đang làm công việc đó. Nhờ vậy mà Chúa chúc lành, nhờ vậy mà Chúa chúc phúc. Cứ thẳng đường mà tiến, cứ băng qua giữa những thử thách mà tiến tới, không ngại ngần, không sợ hãi gì cả. Và chúng ta đứng lên tuyên xưng lòng tin đó.